Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015. Tổng thống Nga vừa cam kết hợp tác với Pháp chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Và trong khi đó, Anh tuyên bố muốn tham gia các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo nhắm vào nhóm khủng bố này ở Syria.
We do face a fundamental threat to our security.
Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi các nhà lập pháp Anh ủng hộ việc đánh ngay lập tức vào trung tâm đầu não của các tay khủng bố này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Pháp tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Paris. Đức bắt hai nghi can âm mưu tấn công khủng bố lớn. Và Tổng thống Nga nói, Mỹ biết đường bay của chiến đấu cơ Nga bị bắn hạ.
Việt Nam tái khẳng định sẽ không tham gia liên minh chống lại các nước khác và thông qua việc bãi bỏ án tử hình đối với một số tội danh. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ có những thông tin mới nhất liên quan tới vụ khủng bố ở Paris cách đây 2 tuần.
Pháp cử hành lễ tưởng niệm trang nghiêm hôm nay, đánh dấu 2 tuần lễ sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris. Tên của 130 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công được xướng lên tại lễ tưởng niệm diễn ra tại sân của khu Invalides ở trung tâm thủ đô Paris. Trong số quan khách dự lễ có Tổng thống Pháp François Hollande, gia đình các nạn nhân và hàng trăm người đã bị thương trong các vụ tấn công đó. Người dân được khuyến khích treo cờ Pháp trong ngày hôm nay để vinh danh các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất ở Pháp. Nhà nước Hồi giáo, nhóm cực đoan đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq, tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công đó. Tổng thống Hollande trong tuần này đã hoàn thành một sứ mạng ngoại giao vũ bão để xây dựng một liên minh quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm tại Moscow, Tổng thống Hollande loan báo rằng ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý trao đổi thông tin tình báo về nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác ở Syria để tối đa hóa hiệu quả trong các chiến dịch không kích. Nga cũng là một nạn nhân của nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan này nhận đã làm rơi một chiếc máy bay chở khách của Nga hồi tháng 10 trên bán đảo Sinai của Ai Cập, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng.
Tổng thống Pháp François Hollande đã nhận được lời hứa hợp tác của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Hollande đã thảo luận với ông Putin tại Moscow chiều hôm qua sau khi có các cuộc họp tương tự với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh, Đức và Ý. Thông tin viên Slatisa Hock tường trình về kế hoạch của Tổng thống Pháp kết nối một liên minh chặt chẽ hơn để chống lại tổ chức khủng bố này. Liên minh này đã gặp khó khăn vì những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Pháp nói rõ ràng khủng bố là kẻ thù chung của thế giới văn minh.
Chúng ta biết tổ chức này có tên là Daesh, nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này có một lãnh thổ, một quân đội và nhiều nguồn lực. Do đó chúng ta phải thành lập liên minh rộng lớn mà tôi đang đề cập đến để tấn công các thành phần khủng bố này.
Tổng thống Nga đã cam kết hợp tác, nhưng các quyền lợi của Nga tại Syria xung đột với các quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã gây thiệt hại cho những nỗ lực của ông Hollande. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay phản lực của Nga, ông Putin cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là mua dầu giúp tài trợ cho nhà nước Hồi giáo.
Một số người tiếp tục bỏ túi hàng trăm triệu và hàng tỷ đô la.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhanh chóng đáp trả.
Ông nên thảo luận những vấn đề này với Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà ông vẫn ủng hộ, vì nhà nước Hồi giáo đang bán dầu cho ông ta và họ có được tiền từ ông ta. Nguồn tài chính của họ rất rõ ràng.
Hôm qua, Nga loan báo là lực lượng không quân của họ đã quét sạch những nhóm phiến quân hoạt động dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần nơi chiếc máy bay bị bắn rơi trong tuần này. Vụ oanh kích này có phần chắc làm cho Ankara nổi giận thêm, theo như nhận xét của nhà phân tích Peter Eltsov thuộc Trường Đại học Quốc phòng.
Họ là những nhóm khác nhau chiến đấu chống lại ông Assad, và họ cũng là người sắc tộc Turk.
Ông Eltsov nói bất cứ liên minh nào ông Hollande có thể thành lập sẽ thiếu sự đoàn kết vì các nhà lãnh đạo chính trị phải thỏa hiệp mục đích chung với những quyền lợi riêng của họ.
Thật khó mà nói điều gì là quan trọng đối với họ, kế hoạch địa chính trị của họ, những vấn đề nội bộ của họ, vì rõ ràng là ông Erdogan đang dùng tinh thần dân tộc theo cùng phương cách như ông Putin dùng đối với những vấn đề nội bộ để được sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử, trong tất cả mọi chuyện.
Ông Eltsov nói, thêm vào đó, ông Putin muốn gieo rắc những bất đồng trong các thành viên NATO.
Và đây là chiến lược ông Putin gần đây đã theo đuổi, và đặc biệt sau những cuộc tấn công Paris.
Trong chuyến viếng thăm Washington của ông Hollande hôm thứ Ba, Tổng thống Barack Obama nói Nga có thể đóng một vai trò xây dựng hơn nếu chuyển trọng tâm các cuộc không kích hướng vào việc đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Cảnh sát Đức vừa bắt giữ hai người đàn ông ở Berlin bị tình nghi đang hoạch định một cuộc tấn công lớn chống nhà nước. Cảnh sát Berlin cho hay hai nghi can bị bắt hôm thứ Năm trong vụ bố ráp tại một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở thủ đô của Đức. Giới hữu trách cho hay một nghi can 28 tuổi và nghi can kia 46 tuổi, nhưng không cho biết thêm các chi tiết nhận diện hoặc thông tin về âm mưu tấn công. Người phát ngôn Stefan Redlich của cảnh sát nói, sự thể là có những dấu hiệu rõ ràng cho nên chúng tôi quyết định bố ráp trung tâm văn hóa để tìm thêm bằng chứng. Chúng tôi bắt giữ hai người, một người 28 tuổi và một người 46 tuổi. Ông Redlich cho biết thêm rằng giới hữu trách không nhận được dấu hiệu nào về một hành vi bạo động được âm mưu ở Berlin. Truyền thông địa phương Đức nói rằng một trong hai nghi can bị bắt là người Syria và nghi can kia là người Tunisia. Giới hữu trách châu Âu đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tiếp theo sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris là 130 người thiệt mạng cách nay 2 tuần. Tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo của người Hồi giáo Sunni nhận đã thực hiện những vụ tấn công ở Paris và dọa sẽ có thêm những vụ tấn công nữa ở phương Tây. Nhiều nước Tây Phương đã tham gia một chiến dịch không kích 18 tháng qua do Mỹ dẫn đầu chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, lãnh đạo các nước phương Tây đang bị áp lực ngày càng tăng, cần phải hành động quyết liệt hơn chống nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Năm, Đức hứa sẽ gửi thêm máy bay trinh sát và tiếp nhiên liệu, một tàu chiến và cung cấp các thông tin tình báo từ vệ tinh để giúp Pháp chống nhà nước Hồi giáo. Trung tâm khủng hoảng của chính phủ Bỉ hôm thứ Năm loan báo hạ mức cảnh báo khủng bố ở thủ đô 5 ngày sau khi được nâng lên đến mức cao nhất có thể. Tuy nhiên, Brussels vẫn còn trong tình trạng báo động cao sau một khoảng thời gian phong tỏa an ninh kéo dài 4 ngày khiến trường học và tàu điện ngầm phải đóng cửa. Những biện pháp an ninh được thực hiện vì nhà chức trách lo sợ những phần tử chủ chiến người Pháp và Bỉ sẽ thực hiện thêm những vụ tấn công khủng bố giống như ở Paris vào ngày 13 tháng 11. Nhà chức trách Bỉ vẫn đang truy lùng một người đàn ông ở Brussels bị tình nghi có tham gia trong vụ bạo động ở Paris và những đồng phạm khả dĩ, trong khi 5 người đã bị bắt giữ vì cáo buộc khủng bố. Cảnh sát đã thực hiện một vụ đột kích vào khoảng trưa thứ Năm ở khu đô thị Somerville, 80 km về hướng nam Brussels, gần biên giới Pháp, nhưng không bắt giữ người nào. Văn phòng công tố cho biết vụ đột kích là một phần trong những cuộc điều tra vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo ở Paris, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Họ cũng thực hiện thêm 2 vụ đột kích nữa ở Verviers, 120 km về phía đông của thủ đô. Trong một diễn biến có liên quan, những đội cứu hỏa và đội khử độc đã di tản một nhà thờ Hồi giáo lớn ở Brussels sau khi nhận được một phong bì chứa bột màu trắng ghi là bình than. Nhưng sau đó một quan chức cấp cao cho biết nó vô hại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Hoa Kỳ biết đường bay của chiếc chiến đấu cơ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm thứ Ba và đáng ra phải thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ. Tại Moscow hôm nay, Tổng thống Putin nói phía Mỹ, nước cầm đầu liên minh có Thổ Nhĩ Kỳ tham gia, biết được về địa điểm và thời gian các phi vụ của máy bay của chúng tôi và máy bay của chúng tôi bị bắn chính xác tại địa điểm đó vào thời gian đó. Tại sao chúng tôi lại loan báo những thông tin này cho phía Mỹ để rồi họ không chuyển tiếp thông tin đến cho liên minh của họ? Hoa Kỳ có một thỏa thuận với Nga để tránh những vụ va chạm máy bay trên không phận Syria, nơi cả hai đều thực hiện các chiến dịch không kích. Thổ Nhĩ Kỳ nói họ phát đi cảnh cáo nhiều lần đến máy bay của Nga rằng chiếc máy bay đã xâm phạm không phận trước khi bắn hạ. Trong khi đó, cuộc khẩu chiến giữa Moscow và Ankara vẫn tiếp tục. Tổng thống Putin nói việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga là một hành động phản bội của một nước mà Nga lầm tưởng là một nước bạn. Nếu không thì chúng tôi đã thiết lập một hệ thống phòng thủ cho máy bay của chúng tôi. Hôm thứ Tư, Nga loan báo sẽ đưa hệ thống phi đạn S-400 đến tỉnh Latakia của Syria, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin nói, không thể có chuyện Thổ Nhĩ Kỳ không biết đó là máy bay của Nga, như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ám chỉ trên đài truyền hình Pháp. Nếu đó là một máy bay của Mỹ, liệu họ có nhắm bắn vào máy bay Mỹ không? Ông Putin nói. Thay vào đó, điều mà chúng tôi nghe thấy là họ không có gì phải xin lỗi. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN hôm thứ Năm, Tổng thống Erdogan nói rằng nước ông sẽ không xin lỗi về việc bắn rơi máy bay Nga. Tôi nghĩ nếu có một bên cần phải xin lỗi thì đó không phải là bên chúng tôi, ông Erdogan nói. Những ai vi phạm không phận của chúng tôi chính là bên cần phải xin lỗi. Ông Erdogan phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Ankara mua dầu khí của nhà nước Hồi giáo. Ông nói cuộc chiến của nước ông chống các phần tử thánh chiến Hồi giáo là không thể tranh cãi. Ông yêu cầu bất cứ ai cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của nhóm chủ chiến này đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc đó. Tổng thống Erdogan nói quan điểm chống nhà nước Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ là rõ ràng ngay từ đầu. Không có bất kỳ một nghi vấn nào ở đây. Không ai có quyền tranh cãi về cuộc chiến của đất nước chúng tôi chống nhà nước Hồi giáo hay có quyền cáo buộc chúng tôi. Ông Erdogan nói, Thổ Nhĩ Kỳ đã có những biện pháp thận trọng để ngăn chặn tình trạng buôn lậu dầu hỏa qua biên giới của nước ông. Đó là nguồn thu tài chính chủ yếu của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông Putin nói rằng, những hàng xe bồn được phát hiện chở dầu hỏa từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ và quay trở lại với xe không. Chúng tôi thấy hoạt động này diễn ra hàng ngày, ông Putin nói, và bình luận thêm rằng, khó có thể tưởng tượng được là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lại không biết về chuyện đó. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm loan báo đình chỉ mọi kênh giao tiếp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một đường dây nóng được thiết lập để tránh va chạm trên không phận Syria. Trước đó trong ngày thứ Năm, Nga loan báo sẽ tăng các biện pháp kiểm soát thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu vào thị trường Nga. Một người phát ngôn của Điện Kremlin bác bỏ tin nói Nga cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nói rằng các biện pháp hạn chế mới được áp dụng vì những lý do khác nhau, trong đó có lý do đe dọa khủng bố. Sau khi lệnh mới được ban hành, truyền thông Nga loan tin xe tải chở hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ kẹt nối đuôi nhau tại cửa khẩu. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẽ xem xét việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ và bỏ các dự án đầu tư sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga trong vài ngày tới. Ông chỉ thị cho chính phủ của ông soạn thảo các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày tới. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố băng ghi âm mà Thổ Nhĩ Kỳ nói là những lời cảnh báo đã được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát đi nhiều lần đến phi công Nga trước khi bắn hạ chiếc máy bay. Ghi âm được phổ biến cho hãng thông tấn AP hôm thứ Năm cho thấy máy bay của Nga bị cảnh báo nhiều lần hôm thứ Ba rằng chiếc máy bay đang tiến vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và được yêu cầu phải đổi hướng. Trong phần ghi âm, người ta nghe thấy một giọng bằng tiếng Anh không thông thạo nói rằng đây là không quân kiểm soát không phận Thổ Nhĩ Kỳ, quý vị đang bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ, hãy đổi hướng bay về hướng Nam ngay lập tức. Phần lớn còn lại của đoạn ghi âm là những tạp âm khó có thể nghe rõ hết nội dung, nhưng giọng cảnh cáo tăng mạnh lên khi các cảnh cáo dường như không được chú ý đến. Đoạn ghi âm được công bố chỉ có những cảnh cáo từ phía Thổ Nhĩ Kỳ mà không có hồi đáp của phi công Nga. Không rõ liệu nó có nhận được phần trả lời từ phía Nga nhưng không được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, hoặc liệu các phi công Nga không hồi đáp hoặc không nhận được cảnh cáo.
Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ các cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria vì cho rằng việc này sẽ giúp cho đất nước của ông an toàn hơn. Ông nói những vụ tấn công ở Paris phải có tác dụng như một lời kêu gọi hành động. Nhưng các nhà phân tích đã cảnh báo rằng chiến dịch không kích sẽ không đánh bại được nhóm khủng bố này hoặc ngăn chặn được các vụ tấn công theo kiểu nhà nước Hồi giáo ở châu Âu. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Chiến đấu cơ của Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Thủ tướng Cameron nói với các nhà lập pháp Anh rằng chiến dịch đó phải được mở rộng qua trung tâm hoạt động của nhóm này ở Syria.
Chúng ta đang đối mặt với một hiểm họa cơ bản đối với an ninh của chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi một cuộc chuyển tiếp chính trị. Chúng ta phải đánh ngay vào lòng các phần tử khủng bố ngay bây giờ.
Tấn công nhà nước Hồi giáo từ không phận Syria có thể giảm thiểu nguy cơ, nhưng sẽ không làm cho phương Tây an toàn hơn trước những vụ tấn công như đã xảy ra ở Paris, theo nhận định của các chuyên gia như ông Michael Stephens thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia.
Điều chúng ta cần phải thận trọng ở đây là nhấn mạnh quá đáng đến sự kiểm soát mà nhà nước Hồi giáo đang nắm đối với những vụ tấn công xảy ra ở châu Âu hoặc thậm chí ở bán đảo Sinai. Tôi nghĩ có một vài bằng chứng cho thấy những vụ đó mang tính hơi riêng rẽ và đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Đó là một vấn đề an ninh nội địa.
Các nhà phân tích cũng cho rằng các cuộc không kích sẽ không đánh bại được nhà nước Hồi giáo. Sau đây là ý kiến của ông Sajjan Gohel thuộc Quỹ Châu Á Thái Bình Dương.
They don't hurt the group's infrastructure. More needs to be done to dismantle ISIS.
Chúng không gây thiệt hại cho hạ tầng cơ sở của nhóm này. Cần phải có nhiều biện pháp hơn để triệt hạ ISIS ngay trên bộ.
Thủ tướng Cameron đang tìm cách thành lập một liên minh rộng lớn chống lại nhà nước Hồi giáo, nhưng ông loại trừ việc điều động quân đội Anh ngay trên bộ. Chuyên gia Michael Stephens nói,
This has been the problem since 2013 of finding adequate force.
Tôi nghĩ đây đã từng là một vấn đề kể từ năm 2013, là tìm ra lực lượng đầy đủ cả ở Iraq và Syria có thể đối đầu với nhà nước Hồi giáo. Và sau đó là chiếm lại và giữ vững những phần đất ấy. Và ngoài người cơ ra, thì đó vẫn là một thách thức.
Chiến đấu cơ Anh sẽ làm tăng thêm sự tham gia ngày càng nhiều của các quốc gia đang hoạt động chống IS trên không phận Syria, trong đó có không lực Syria, các máy bay của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và phản lực cơ chiến đấu của Nga. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc phối hợp các hoạt động đó.
Chúng tôi hy vọng rằng một liên minh chống khủng bố quốc tế thực sự rộng lớn sẽ được thành lập và sẽ trở thành một lực lượng thống nhất, phối hợp tốt.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc phản lực cơ của Nga hôm thứ Ba gây khó khăn cho bất kỳ liên minh nào giữa Tây Phương và Nga. Hai bên cũng bất đồng về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người mà Moscow và các đồng minh Iran muốn giữ lại để nắm quyền. Sau đây là ý kiến của ông Michael Stephens thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia.
Hoạt động quân sự với Nga không ngăn chặn được thực tế là chúng ta có những mối bất đồng với người Nga về ông Bashar al-Assad, và những bất đồng đó cần phải được tôn trọng và thương thảo để vượt qua.
Các nhà lập pháp Anh sẽ có cơ hội biểu quyết về việc mở rộng các cuộc không kích qua Syria, nhưng chỉ khi nào chính phủ chắc chắn là dự luật không bị đánh bại. Đảng đối lập chính là Đảng Lao động chưa công bố các ý định trong việc biểu quyết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý vị, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2016a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tái khẳng định sẽ không bao giờ tham gia liên minh chống lại các nước khác. Phát biểu tại Viện Koeberg, một trung tâm nghiên cứu của Đức hôm 26 tháng 11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định Việt Nam sẽ không bao giờ gia nhập một liên minh để tấn công các nước khác, tuy nhiên sẽ quyết liệt bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình. Báo chí Việt Nam hôm nay dẫn lời ông Trương Tấn Sang tuyên bố như vậy trong chuyến công du chính thức tới thăm nước Đức từ ngày 24/11 tới 26 tháng 11 theo lời mời của vị tương nhiệm là Tổng thống Đức Joachim Gauck. Trọng tâm của bài diễn văn của ông Trương Tấn Sang xoay quanh vấn đề an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời ông Sang nói rằng hòa bình và phát triển là lợi ích chung của các nước trong khu vực. Đi ngược lại lợi ích này là đẩy lùi lịch sử. Ông Sang nói rằng hai nước chia sẻ những quan ngại về những diễn biến phức tạp hồi gần đây ở Biển Đông mà theo ông đang đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh khu vực cũng như sự an toàn hàng hải và hàng không. Ông nói khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần có một cấu trúc an ninh khu vực toàn diện, hữu hiệu, được xây dựng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích của nhau. Về phần Đức, Tổng thống Joachim Gauck nói ông và vị tương nhiệm Việt Nam đã hội đàm về tình hình căng thẳng trong Biển Đông. Trong cuộc đàm đạo này, ông Trương Tấn Sang đã bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ thương thuyết để đạt được một đồng thuận về nguyên tắc để giải quyết tình hình. Báo Tuổi Trẻ tường thuật rằng Tổng thống Đức nói ông hiểu các quan điểm của Hà Nội về các vấn đề Biển Đông và rằng cộng đồng Âu Châu chia sẻ nhiều quan điểm chung với Việt Nam và với ASEAN về vấn đề này. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, Tổng thống Đức ghi nhận rằng có 130.000 người Việt đang sống hòa bình ở Đức và hội nhập rất tốt đẹp vào xã hội địa phương. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Việt Nam tới thăm nước Đức từ khi nước này thống nhất vào năm 1990, đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức. Việt Nam thông qua dự luật bỏ án tử hình dành cho 7 tội danh, kể cả tội tham nhũng. Các bản án tử hình đã tuyên với các giới chức tham ô ở Việt Nam giờ sẽ được ân giảm thành tù chung thân nếu họ trả lại ít nhất 75% số tiền bất hợp pháp đã tước đoạt được nhờ tham ô. Hãng tin AP hôm nay dẫn tin của VN Express nói rằng quy định mới nằm trong khuôn khổ bộ luật hình sự sửa đổi và đã được thông qua với đa số áp đảo tại Quốc hội Việt Nam trong ngày hôm nay. Theo điều khoản tu chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, Việt Nam hủy bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, gồm có đầu hàng địch, chống đối mệnh lệnh, phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, phá hoại các công trình có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia, cướp tài sản, sở hữu và vận chuyển trái phép ma túy, sản xuất và buôn hàng giả, kể cả lương thực. Bộ luật hình sự được tu chính còn bỏ án tử hình đối với các tử tội từ 75 tuổi trở lên. Theo hãng tin AP, một số nhà lập pháp đã bày tỏ ý kiến chống đối những đề nghị sửa đổi luật hình sự trong các cuộc tranh cãi tại Quốc hội hồi tháng 6. Họ nói rằng bỏ án tử hình sẽ làm suy yếu cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn được báo chí nhà nước trích lời nói rằng làm như vậy sẽ tạo ra một lỗ hổng pháp lý để các giới chức tham ô dùng tiền đã cướp đoạt được để chuộc mạng. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và một số nước Tây phương trước đó đã hối thúc Việt Nam hãy hủy bỏ án tử hình. Việt Nam kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hãy tự chế sau vụ máy bay chiến đấu Sukhoi 24 bị bắn hạ. Việt Nam kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tự kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng sau khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu Nga trong tuần này. Báo chí Việt Nam hôm nay tường thuật rằng, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm 26 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình kêu gọi hai nước hãy giữ bình tĩnh và không nên có hành động nào có thể làm cho căng thẳng leo thang hơn nữa. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Sukhoi của Nga, ông Lê Hải Bình nói, chúng tôi cho rằng các bên liên quan cần kiềm chế, không có các hành động làm leo thang căng thẳng tình hình, xử lý vụ việc trên cơ sở luật pháp quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chiếc Sukhoi 24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, rơi xuống khu vực gần biến giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24 tháng 11. Một trong hai phi công Nga bị quân nổi dậy bắn chết trong lúc đang nhảy dù. Sự cố này đã đẩy hai nước trước đây từng có quan hệ hữu hảo và thế đối đầu giữa lúc Nga đang tăng cường các biện pháp đáp trả, chủ yếu là các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các giới chức hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm thứ Năm tổ chức đàm phán cấp công tác để chuẩn bị cho nghị trình cải thiện quan hệ giữa hai nước. Vòng đàm phán của các giới chức cấp trung bắt đầu hôm thứ Năm bên Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm. Trưởng đoàn đàm phán Nam Triều Tiên Kim Ki-won nói với các phóng viên báo chí trước khi lên đường dự họp rằng phía Nam Triều Tiên sẽ nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tại cuộc họp. Các vấn đề chính giữa hai nước bao gồm việc tái đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán cách nay mấy chục năm khi bán đảo Triều Tiên bị chia đôi. Một vấn đề nữa là thỏa thuận về khu du lịch tại núi Kim Cương ở Bắc Triều Tiên đã gián đoạn sau khi một cảnh binh miền Bắc bắn chết một du khách miền Nam tại đây. Cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên trong quá khứ thường không thu gặt được thành công. Nỗ lực gần đây nhất của một vòng đàm phán cấp cao là vào năm 2013, nhưng bị đình chỉ ngay ngày hôm trước khi vòng đàm phán dự trù khai mạc ở phía miền Bắc, vì phía miền Bắc nói rằng miền Nam không cử đại diện cấp cao nhất đến hội nghị. Israel mở một phái bộ ngoại giao tại tổ chức liên chính phủ ở Abu Dhabi. Các giới chức hôm nay cho biết đó sẽ là sự hiện diện chính thức lần đầu tiên của Israel tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Phái bộ Israel là cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, gọi tắt là IRENA, đang trong các giai đoạn chuẩn bị sau cùng, theo như các nhà ngoại giao Israel xác nhận với một bản tin do nhật báo Haaretz của Israel loan tải.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.